Độc Tôn Tam Giới, chương 546, Tử Dương Tông ta không có hứng thú hai, góc truyện audio.com, Quách Nhân oán hận nói, vung tay lên, mang theo một đám thủ hạ rời đi. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán, có nên nghĩ kế sách đối phó cuồng đồ này thoáng một phát hay không? Quách Nhân tuyệt đối không hy vọng, ở huyền linh khu có người có thể khiêu chiến địa vị hạt giống số một của hắn. Trên đường trở lại tiểu viện, Đan Phi cười nói. Bàn Thạch huynh, vừa rồi ta trả lời, có phải có chút quá phận hay không? Quá phận, ta ngược lại cảm thấy, ngươi mắng không đủ hung ác. Giang Trần cười nói, hắc hắc không đủ hung ác, vậy nếu như lần sau thằng này lại đến, ta sẽ mắng hung ác một chút. Giang Trần hỏi, ngươi không sợ đắc tội Tử Dương Tông? Đan Phi cười ha hả nói, ngươi thiên tài so với ta càng xuất chúng, tiền đồ so với ta càng rộng lớn. Ngươi còn không sợ ta sợ cái gì? Nói sau Tử Dương Tông cũng không phải chọn lựa đầu tiên trong nội tâm của ta. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, trong lòng ngươi lựa chọn là cái gì? Đan Phi bị hỏi, ngơ ngác xuất thần, lẩm bẩm nói. Lựa chọn của ta là cái gì? Vấn đề này, kỳ thật trong nội tâm Đan Phi sớm có đáp án. Nàng tới nơi này, căn bản không phải hướng về tông môn mà đến. Đan Phi nàng, vĩnh viễn là môn đồ của Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Nàng tới nơi này, chỉ có một lựa chọn, là đi theo Giang Trần, chứng kiến Giang Trần quật khởi. Bất quá, lúc này, làm sao nàng có thể nói ra tâm tư? Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng cười cười. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta ngược lại hiếu kỳ, lựa chọn đầu tiên trong lòng bàn Thạch huynh, là cái gì? Giang Trần ngừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói. Nếu muốn nói lựa chọn đầu tiên trong nội tâm, là bảo thụ tông. Bất quá, lời này, ta lại chưa bao giờ đề cập với ai. Huynh đệ ngươi cùng ta hợp ý, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đan Phi khẽ giật mình, nghĩ thầm quả nhiên là bảo thụ tông. Đẩy cửa vào, mấy đệ tử tông môn khác đều không có trở lại trong viện. Xem ra, bọn hắn là cố ý tránh né Giang Trần. Nhất là trận chiến hôm nay, Giang Trần ra tận danh tiếng, vô cùng cường thế. Những đệ tử tông môn này, trong nội tâm tự nhiên e ngại, không dám cùng Giang Trần chạm mặt. Nhất là Thành Lan, Đường Ca Thành chân của hắn bị Giang Trần đả thương, sống chết không rõ, hắn cũng không có tâm tư trở lại cùng Giang Trần chạm mặt. Dù trở lại, hắn có thể làm gì? Đường Ca Thành chân cũng đánh không lại Giang Trần, bổn sự của Thành Lan hắn còn có thể đòi lại chỗ tốt hay sao? Đan Phi cười nói, mấy gia hỏa này, xem ra đã bị dọa phá mật. Tốt nhất là đừng trở lại, chúng ta cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Giang Trần ngược lại không sao cả, dù sao những thứ này có trở về hay không, hắn tu luyện bàn thạch chi tâm, vật ngã lưỡng vong, căn bản không lo lắng bị bọn hắn quấy rầy. Đẩy cửa đi vào trong phòng của mình, Giang Trần thấy bộ dạng Đan Phi muốn vào lại do dự cười nói. Làm sao vậy, do dự, sợ ta đánh hay sao? Đan Phi cười hắc hắc, bị lệnh đuổi khách của ngươi ngày hôm qua hù chứ sao? Giang Trần nhịn không được cười lên, nhớ tới kinh nghiệm hôm qua, lúc ấy võ giả số 2 này cũng tiến vào phòng của hắn, bị Giang Trần nói một câu gian phòng của ngươi, không ở chỗ này, xinh xinh đuổi ra ngoài. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, trải qua kết giao hôm nay, Giang Trần đối với võ giả số 2 này, cảm nhận thoáng cái tốt lên rất nhiều, cảm thấy trong mơ hồ, có một loại cảm giác người quen lui tới. Có lẽ, một ít cử động của võ giả số 2 hôm nay, rất. Góc truyện audio.com, hợp khẩu vị của ta a. Giang Trần hồi tưởng lại, đích thật là như vậy. Ở trước lôi đài, gặp phải Thành Chân khiêu khích võ giả số 2 này không có lùi bước mà lựa chọn cùng hắn đứng một phe. Hắn ở trên lôi đài luận võ thủ thắng, võ giả số 2 này không để ý ánh mắt người bên ngoài công nhiên vỗ tay khen ngợi. Quách Nhân kia đi lên cố làm ra vẻ, võ giả số 2 này không có khuất phục uy quyền của Tử Dương Tông, lựa chọn cùng hắn đứng ở một bên. Những loại ăn ý này, khiến cho Giang Trần trên cơ bản đã đồng ý người này. Đan Phi thấy Giang Trần không có đuổi nàng đi, biết rõ thân phận mới của mình, trên cơ bản đã được Giang Trần tán thành, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui mừng. Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại cảm thấy thân phận mới này rất thú vị. Ít nhất, xưa nay có chút không thể làm, có chút không thể nói, giờ phút này có thể làm, có thể nói. Bàn Thạch huynh, bình tĩnh mà xem xét, dùng thiên phú võ đạo của ngươi, Tử Dương Tông, có lẽ thật thích hợp ngươi nhất. Mặc dù bảo thụ tông tốt nhưng võ đạo truyền thừa lại xa xa không bằng Tử Dương Tông kia. Đan Phi chủ động khơi mào chủ đề. Giang Trần cười ha ha. Võ đạo chi lộ không nhìn được mất một sớm một chiều. Ta lựa chọn bảo thụ tông tự nhiên có đạo lý của ta. Đạo lý gì? Đan Phi cố ý dùng khẩu khí nhẹ nhàng cười nói. Ta nghe nói Tử Dương Tông mới thu một đệ tử thiên tài, là một mỹ nữ tuyệt sắc gọi Long Cư Tuyết gì đó, là tiên thiên thân thể. Nghe nói, hiện tại đệ tử của bốn đại tông môn, cả đám đều dồn hết sức lực muốn làm bầu bạn song tu của Long Cư Tuyết kia. Nếu gia nhập Tử Dương Tông, dùng thiên phú của Bàn Thạch Huynh, có lẽ có thể làm quan hưởng lộc vua, gần chùa ăn lộc Phật a. Đan Phi cố ý như vậy, nói xong chính mình cũng nở nụ cười. Giang Trần khẽ giật mình, ánh mắt như đao, bắn về phía Đan Phi. Thằng này bỗng nhiên nhắc tới Long Cư Tuyết, chẳng lẽ đoán được thân phận của ta? Bất quá cẩn thận cảm thụ, vừa rồi hắn không có cảm nhận được ác ý gì. Trong nội tâm cười khổ, cảm giác mình có phải quá đa nghi rồi hay không? Bàn Thạch Huynh, ngươi sinh khí. Đan Phi thấy ánh mắt của Giang Trần quét qua mình, lại không nói gì, nhịn không được hỏi. Giang Trần thản nhiên nói, Tiểu Phi huynh đệ, nếu như ngươi có hứng thú đối với Long Cư Tuyết kia, vừa rồi nên theo quách nhân kia. Hôm nay, ngươi đắc tội chết Tử Dương Tông, con đường truy cầu Long Cư Tuyết cũng bị chính ngươi chắn rồi. Hắc hắc, ta có tự mình hiểu lấy, mới không trèo cao như vậy. Nói sau, Long Cư Tuyết kia như chúng tinh ủng nguyệt, ai chiếm hữu nàng, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bàn Thạch huynh, ngươi nói đúng không? Giang Trần từ chối cho ý kiến, hắn đối với chủ đề về Long Cư Tuyết quả thực không có hứng thú gì. Bàn Thạch huynh, hỏi ngươi một vấn đề. Được chứ, Đan Phi lại nổi lên dũng khí hỏi. Cái gì? Trong nội tâm Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ Tiểu Phi huynh đệ này, chỉ sợ là một gia hỏa mới ra đời, vừa nói đến chút sự tình này, mặt mày liền hớn hở, tâm tính vẫn không đủ ổn. Bất quá chứng kiến đối phương như vậy, phòng tuyến tâm lý của Giang Trần ngược lại buông lỏng một ít. Ta muốn hỏi, thiên phú của Bàn Thạch huynh tuyệt thế như vậy, một đường tu luyện đến nay có. Có người trong lòng không? Cách mặt nạ, Đan Phi hỏi xong, giờ phút này cũng mặt đỏ tới mang tai. Cách chương.